Đang Việt Ngữ, Đài Phát thanh Tiếng Châu Tự Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm tư của Linh Mục Vĩnh Sang, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, về hiện trạng xã hội Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Một giờ xin tôi đã thấy đang vui tình cùng với thế hôm nay. Một giờ xin tôi đã thấy không gì còn những tiếng bên hận thù. Một giờ xin tôi đã thấy giật mình trước tiếng ta đi trên đường. Một giờ xin tôi đã thấy buồn thật buồn vẫn nơi đâu con người.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 16, câu 13 đến câu 23. Khi Chúa Giêsu đến vùng cận kề của thành Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tự thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ, không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều đã nghe nói đến hai tiếng dư luận. Không những thế, mà có lẽ chúng ta còn sử dụng dư luận nữa, và cũng có thể chúng ta đã là nạn nhân của dư luận nữa là bằng khác. Vậy dư luận là gì? Dư luận thực ra là ý nghĩ của người khác về một đối tượng nào đó. Những ý nghĩ đó có thể là tốt và cũng có thể là xấu. Nhưng thông thường thì dư luận thường được hiểu là những ý nghĩ xấu hơn là tốt. Dư luận không nhất thiết phải là lời nói. Người ta có thể tung ra dư luận bằng một ánh mắt, một cái lườm, cái nguýt, cái biểu môi. Trước dư luận, con người thường có hai thái độ trái nghịch nhau: sợ dư luận hay coi thường dư luận. Người sợ dư luận là người sợ những ý nghĩ, những lời nói không hay, không tốt của người khác về mình. Thái độ này đối với dư luận đã làm cho người sợ dư luận trở thành giả hình. Những người này thường nói năng, sinh hoạt như thế nào cho vừa lòng những người khác, chứ còn trong sâu kín thì không như thế. Họ có thể làm điều họ không thích và lại không dám làm điều họ thích. Nếu đã có những người sợ dư luận trên đây, thì cũng có những người coi thường dư luận, sống ngoài dư luận, gạt bỏ dư luận sang một bên. Đây là thái độ được câu tục ngữ Ả Rập diễn tả qua hình ảnh chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ tiến bước. Thực ra thì cả hai thái độ trên đây đều đáng trách cả. Chúng ta không nên sợ dư luận, nhưng chúng ta cũng không thể không để ý đến dư luận. Vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra trước dư luận, đó là cái nhìn đúng về mình. Không có được cái nhìn đó, chúng ta sẽ sống tùy thuộc vào nhận định của người khác về chính mình. Muốn biết được dư luận thế nào, chúng ta phải thăm dò. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về một cuộc thăm dò dư luận của dân chúng về Chúa Giêsu, do chính Ngài thực hiện. Ngài hỏi các tông đồ của Ngài rằng, người ta bảo con người là ai? Và các tông đồ đã trình bày dư luận của dân chúng về Ngài cho Ngài nghe. Thực ra, thì việc thăm dò dư luận dân chúng của Chúa Giêsu ở đây không phải là vì Chúa sợ dư luận, nhưng là để kiểm chứng sự tiếp thu những lời giảng dạy của Ngài trong khoảng thời gian hơn 1 năm rưỡi. Thế rồi, sau khi kiểm điểm sự tiếp thu của dân chúng, và Chúa nhận thấy họ chưa nhận biết đúng về Ngài, thì Ngài hướng về các tông đồ, những người mà Ngài đã tốn nhiều công sức để huấn luyện, để xem các ông có hơn dân chúng không. Vì thế, Ngài hỏi các ông, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô mau miệng thưa Ngài rằng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhận biết được sự tiếp thu khá đầy đủ của các tông đồ, có lẽ Chúa Giêsu hài lòng. Tuy nhiên, Ngài cũng không quên nhắc cho Phêrô rằng, hỡi Simon, con Giô-na, còn có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay huyết máu mặc khải cho con điều đó, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Ngày xưa, khi mang thân xác con người, sống giữa loài người, Chúa Giêsu đã không sợ dư luận, và Ngài đã thẳng thắn lên án những tệ đoan trong xã hội thời đó, thẳng thắn phê bình những người mà Ngài biết đang muốn gây ảnh hưởng trên cuộc sống của Ngài. Cũng chính vì thế mà người ta ghét Ngài, và người ta đã tìm cách nhờ bàn tay dân ngoại để giết Ngài. Sống trong một xã hội hay một cộng đoàn, chúng ta cần phải biết rõ về chính mình, và cần phải có một lập trường thật vững chắc đối với dư luận. Lập trường đó phải được đặt trên một nền tảng vững chắc, đó là ý Chúa. Có được một lập trường như thế, thì dù trước những đe dọa của bạo lực, chúng ta vẫn không thỏa hiệp với tội ác. Đó là điều chúng ta cần cầu xin Chúa cho nhau trong ngày hôm nay. Amen.
Một Giêsu tôi đã thấy, ôm những cây đàn ngồi hát với chúng tôi. Một Giêsu tôi đã thấy, với một cười dễ nhớ trên môi người. Một Giêsu tôi đã thấy, cùng nhịp bước với tôi trên đường dài. Một Giêsu tôi đã thấy, gần thật gần với tôi trong cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các tiết mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối luật sức khỏe của chính quyền. Các tiết mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối luật mới về sức khỏe của chính quyền Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2012, đòi buộc các cơ quan phải cung cấp cả thuốc phá thai và các cuộc giải phẫu làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên của mình. Trong vòng 1 năm, các cơ cấu và tổ chức tôn giáo không bị bó buộc phải thi hành luật này để có giờ tìm ra một sự trung gian thích hợp. Theo chính quyền, đây là chính sách tạo thuận lợi cho các nữ nhân viên được săn sóc và phòng ngừa trong lĩnh vực sức khỏe, nhưng thực ra, theo các giám mục công giáo, nó khiến cho người ta phá thai và làm tuyệt đường sinh sản một cách dễ dàng hơn. Đức Hồng Y Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra thông cáo nhấn mạnh rằng, chính quyền đang nói rằng chúng ta có một năm để tìm ra cách thức vi phạm lương tâm của mình. Luật y tế mới của chính quyền Hoa Kỳ đã gây ra rất nhiều tranh luận trong thời gian qua. Giám đốc tổ chức Lý do Lương tâm, một tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho việc tôn trọng tự do tôn giáo, tuyên bố rằng, nhiều người cho việc đứng trước một sự lựa chọn không thể tưởng tượng nổi, hoặc là từ chối các xác tín lương lý và tôn giáo của mình, hay là trả số tiền phạt rất lớn. Còn ông Mark Smith, Chủ tịch Trạm Sư đoàn Công giáo, một tổ chức khuyến khích tín hữu Công giáo trung thành với giáo huấn của giáo hội qua dấn thân xã hội và chính trị, thì nói, ngày mùng 1 tháng 8 sẽ được ghi nhớ như ngày, trong đó sự tự do quý báu nhất của chúng ta là tự do tôn giáo đã bị vứt bỏ. Chính quyền sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lại các vấn đề lương tâm họ đã tạo ra cho người dân, cho tới khi nào chấm dứt các luật lệ đó. Trong số các cơ cấu bị liên lụy, cũng có các đại học, vì các chương trình bảo hiểm liên quan tới các sinh viên. Vài đại học như Đại học Đức Bà và Đại học Công giáo Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng các phương tiện pháp lý chống lại quyết định này của chính quyền Mỹ. Trong các ngày vừa qua, một tòa án trong tiểu bang Colorado đã quyết định rằng một hãng xưởng do một gia đình điều hành trong trường hợp liên quan tới các xác tín tôn giáo thì không thể bị bắt buộc vi phạm các xác tín luân lý và tôn giáo của họ liên quan tới các chương trình bảo hiểm tư cho các nhân viên của mình. Chính hãng Hercule Industries đã kiện ra tòa chống lại các chỉ thị mới của chính quyền Mỹ. Ông Andy Newland, phó giám đốc hãng Hercule Industries, nói rằng các luật mới của chính quyền xem ra trái nghịch với ý tưởng về một nước Mỹ như là một quốc gia được tạo dựng cho tự do tôn giáo. Tin Roma. Tổ chức Di động Thế giới tiếp tục trợ giúp các trẻ em trong các trại tiếp cư. Dù chiến tranh leo thang tại Syria, Tổ chức Di động Thế giới vẫn tiếp tục trợ giúp 185.000 trẻ em trong các trại tiếp cư Jordania, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Trong thông cáo công bố ngày 3 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Di động Thế giới UNICEF cho biết từ tháng 2 năm nay đã cùng với các tổ chức nhân đạo khác trợ giúp 250.000 người dân Syria tị nạn, trong đó có 185.000 trẻ em và người trẻ. Chí nội trong tháng 7 vừa qua, UNICEF và các tổ chức bảo vệ trẻ em đã gửi đồ cứu trợ tới 94.000 người tị nạn, trong đó có 90% là trẻ em. Đã có 27.000 trẻ em được học hành hay theo các lớp bổ túc cũng như được trợ giúp tâm lý với các sinh hoạt xã hội và giải trí. Ngoài ra có 63.000 người tị nạn được trợ giúp mọi vật dụng cần thiết như lương thực, thuốc men, vệ sinh, chăn mền, dụng cụ nấu nướng, v.v. Ông Giacomo Guerra, giám đốc UNICEF, phân bộ Italia, kêu gọi mọi người tiếp tay với tổ chức để trợ giúp con số các trẻ em Syria tị nạn ngày càng đông. Tin Vatican. Tòa Thánh nâng cấp các dịch vụ thông tin. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, dịch vụ thông tin của Tòa Thánh Vatican, Information Service, gọi tắt là VIS, đã phát đi bản tin cuối cùng của mình trước khi đóng cửa để nhường bước cho hệ thống tân kỳ hơn là news.va. This là một dịch vụ được tạo ra vào năm 1991 tại văn phòng báo chí tòa thánh và hàng ngày cung cấp bản dịch tin tức những câu chuyện về Đức Giáo Hoàng, tòa thánh Vatican và các thông cáo báo chí chính thức của tòa thánh. Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 8 và các cuộc tiếp kiến riêng của ngài là một phần của bản tin cuối cùng được News gửi đi đến độc giả hôm thứ Ba, 31 tháng 7. Công việc của News trong 21 năm qua giờ đây được trao lại cho News.va, là trang web mới được hình thành, và cho tờ tin chính thức của tòa thánh. Bắt đầu vào tháng 9 này, cả hai nguồn thông tin này đều có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. những độc giả của Viz có thể nhận được một dịch vụ tương tự từ các bản tin hàng ngày để theo dõi tất cả mọi thông tin diễn ra tại Vatican. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tư của Linh Mục Vĩnh Sang, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, về hiện trạng xã hội Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Linh Mục Vĩnh Sang đã chia sẻ như sau. Trong một lần, tôi theo anh em đi xuôi một chuyến xuống miền Nam Trung Bộ. Từ Cửa Lò, chúng tôi vào Hà Tĩnh. Khi xe ngang qua cầu Bến Thủy, cây cầu gần đây có nhiều câu chuyện thương tâm. Một hành khách chỉ cho tôi xem một cái am thật to. Trong đó có nhiều cái am nhỏ, và cho biết đó là nơi người ta tìm ra được chiếc xe bị lũ cuốn trôi, chết hàng chục mạng người năm trước. Khi xe lên cầu từ hướng Nghệ An vào Hà Tĩnh, chúng tôi phải một phen kinh hoàng. Cầu Bến Thủy bắc ngang qua sông Lam, làm ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu được xây dựng có làn đường riêng cho xe hai bánh, phần giữa cầu dành cho xe nhiều bánh. Khi người lái xe của chúng tôi có ý định vượt mặt một chiếc xe tải lớn, bỗng bên kia đầu cầu, một thanh niên không đội mũ an toàn chạy xe hai bánh với tốc độ cao, phóng thật nhanh lên cầu, vào phần đường của xe hơi, rồi lao thẳng vào đầu chiếc xe tải. Trong giây lát, xe của anh ta văng xuống đường sau cú va chạm thật mạnh vào đầu xe tải ngược chiều. Trước mắt chúng tôi, anh chạy vài cái, rồi nằm bất động, máu từ từ chảy ra ở mắt, mũi, miệng và tai. Chắc chắn chết. Ai cũng nói vậy. Sau vài phút kinh hoàng, mọi hành khách trên xe đều bàn tán xôn xao. Nhiều người còn cố nhói người ra cửa xe nhìn lại hiện trường tai nạn thảm khốc. Xe đi được một quãng xa, mọi người vẫn còn bàn tán về biến cố vừa chứng kiến. Đủ mọi thứ nhận định được phát biểu. Tôi cũng bị cuốn vào những câu chuyện bàn tán như vậy. Rồi tôi chợt nghĩ, sao mình không cầu nguyện cho người vừa qua đời một câu kinh? Sao mọi lời nói của mình và của nhiều người có vẻ bông đùa và vô cảm, nếu không muốn nói là ác ý với người vừa chết kinh hoàng như vậy? Độ nhạy cảm về tình thương và lương tâm Kitô giáo của mình đang ở mức độ nào? Có phải vì mình đang sống trong một xã hội mà mạng sống của con người quá rẻ, nên đứng trước cái chết của người khác, mình không còn nhạy cảm? Có phải vì xã hội mình quá hỗn loạn, nên con người mình đã quá quen với sự hung ác, không còn khả năng dị ứng với sự dữ nữa? Những câu hỏi như vậy quay quắt tôi mãi. Gần đây, báo chí trong nước có quá nhiều thông tin về sự hung ác dã man. Câu chuyện về một người thanh niên tên Luyện Máu Lạnh đã đang tâm ra tay giết người một cách dã man, tưởng rằng chỉ là chuyện họa hiếm, nhưng này đã trở nên chuyện thường ngày. Sau Luyện đã có hàng loạt những Luyện khác cũng giết người rồi cắt khúc phi tang, giết cả người bạn gái. Nói là bạn gái thôi, không thể là người yêu, vì nếu yêu đâu có làm vậy. Giết cả người mình vừa chăn gối, hãm hiếp người lớn tuổi rồi giết, đốt chồng cho đến chết, vân vân. Vừa rồi liên tiếp hai vụ giết người còn kinh hoàng và dã man hơn nữa. Một hiếp dâm bé gái 8 tuổi và giết luôn đứa em 4 tuổi chỉ vì nó bắt gặp và hoảng sợ kêu cứu. Một hiếp dâm và giết chết bỏ xác xuống giếng một em bé 11 tuổi. Cách đây vài tháng, một người nữ tu tôi quen biết bị bệnh nan y, đang phải điều trị thường xuyên và theo dõi định kỳ. Hôm ấy, chị được một nữ tu khác chở xe hai bánh đi tái khám ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cả hai cùng mặc tu phục. Khi đến gần bệnh viện, thì bị hai tên cướp chạy xe hai bánh kè bên, giật xách tay của chị đang đeo bên người. Bên trong chỉ có ít giấy tờ và sổ khám bệnh. Phản ứng tự nhiên là chị níu giữ xách tay lại. sức mạnh của cú giật đã vật chị ngã, tay chân trầy xước. Chị được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, may là chị chấn thương phần mềm. Tôi để ý và kiểm chứng về chi tiết mặc tu phục để thấy được mức độ tội phạm là kinh hoàng. Không hề kiêng nể ai, kể cả người tu hành, lại là phụ nữ. Là người bình thường, ai cũng biết, giới nữ tu đâu có được giữ tiền riêng, nếu có, số tiền cũng chẳng nhiều để đáng bị cướp giật. Một vài câu chuyện nêu lên để minh họa vấn đề, có hàng trăm hàng chục câu chuyện tương tự như vậy hàng ngày trên báo chí Việt Nam, nhất là những tờ báo chuyên về những chuyện giật gân như vậy. Đọc chỉ thêm buồn, thêm nhức mắt đau đầu. Có thể nói, cho đến nay, những phá phiếu về luân lý đạo đức xã hội đã bó tay. Vì càng học tập đạo đức, thì xã hội càng xuống cấp thêm, lương tâm càng chai lì thêm, và tập thể càng vô cảm thêm. Có một bài báo của tiến sĩ Lê Thanh Hải, tựa đề "Ta đâu có sống một mình", viết từ Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, trang 14, báo Tuổi Trẻ cuối tuần, số ra ngày 5 tháng 8 năm 2012. Ông trăn trở và góp ý về việc làm sao ngăn chặn những biến cố như vụ hiếp dâm giết người, hiếp dâm và giết trẻ em ở Sơn Tây vừa qua. Trong bài viết, ông đề cập đến toàn xã hội trong việc nỗ lực cứu vãn tình thế, từ anh dân phòng đến bác hàng xóm, từ y bác sĩ đến nghệ sĩ trên sân khấu hay phim ảnh. Đặc biệt, ông đặt vấn đề vai trò của báo chí. Chuyện ông nói không thừa, nhưng có còn trông mong gì vào một hệ thống xã hội đã quá rệu rã và xuống cấp như hiện nay không? Nền tảng của xã hội này vốn đã vô thần, lại chi vật, nghĩa là lấy vật chất làm tiền đề và làm mục đích để tư duy và hành động, bất chấp lương tâm. Chúng ta không quá bi quan, cũng không vơ đũa cả nắm, nhưng sự thật vẫn cứ sờ sờ trước mắt. Một lần nữa, tôi muốn trở lại suy nghĩ của mình, đâu là vai trò tôn giáo trong việc cứu vãn tình thế hiện nay? Người tôn giáo có sát tiến vào sứ mệnh và sức mạnh của mình không? Nếu có, chúng ta phải thiết kế một kế hoạch thế nào để đảm nhận sứ mạng của mình? Đâu là sứ điệp mà chúng ta phải ngỏ với xã hội? Là tu sĩ, hơn nữa là linh mục, chúng ta biết rõ người công an bảo vệ chính trị tôn giáo là ai và họ hành sự thế nào. Tôi có kinh nghiệm về sự biểu dương sức mạnh và quyền lực của họ, nhất là khi họ biết việc tôi chịu chức linh mục chui. Thế nhưng, khi đến một lúc bản thân họ và gia đình họ có vấn đề về luân lý và đạo đức, chính anh công an ấy đã âm thầm chui tìm đến tôi xin giúp đỡ. Thái độ của anh khác hẳn so với những lần gặp làm việc với tôi ở trụ sở công an. Tôi có hỏi anh tại sao lại đến gặp linh mục chứ không phải là một ai khác. Anh nói chỉ có tôn giáo mới giải quyết được vấn đề của anh mà thôi, và anh này nị cho được nhận sự giúp đỡ từ tôi. Một cán bộ công an bảo vệ chính trị tôn giáo khác nắm vị trí chủ chốt một đơn vị quan trọng, có lần thú nhận sự thật với tôi rằng con gái ông du học ở Hoa Kỳ, sống trong một ký túc xá của một dòng tu nữ. Sau một năm, cô bé về thăm nhà. Ông ngạc nhiên về tư cách, nhân cách, ý thức trách nhiệm và lương tâm của con gái mình. Ông nói, khả năng giáo dục của tôn giáo tốt thật. Vậy đó, chẳng lạ gì trong các nhà trẻ của các nữ tu bây giờ đầy ắp con cán bộ, con công an, toàn đảng viên. Có một nữ tu còn kể cho chúng tôi nghe, thằng bé nói với bố nó là công an, bố không được bắt ma sơ của con. Chuyện đã rõ, chỉ cần chúng ta can đảm và cùng nhau bắt tay vào việc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy tư của linh mục Vĩnh Sang, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đề thi môn văn khối D tuyển sinh đại học năm 2012 với nội dung ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa đã trở thành một đề tài tranh luận sôi nổi và gây nhiều chú ý trong công luận trong thời gian qua. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những tìm hiểu của Hòa Ái, phóng viên RFA về đề tài này qua bài viết Hiện trạng mê muội thần tượng của giới trẻ. Sau khi hoàn thành bài luận văn dự thi tuyển sinh đại học khối D một cách hài lòng, bạn Minh Tú chia sẻ những suy nghĩ của mình trước những phản ứng mạnh mẽ của không ít bạn trẻ đồng trang lứa cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo đã xúc phạm họ khi ra đề thi như vậy. Bắt đầu cuộc trò chuyện với phóng viên Hòa Ái, bạn Minh Tú cho biết, thật sự mà nói, cũng có rất nhiều bạn trẻ thích thần tượng theo hướng trong sáng, nhưng những bạn đó thì lại không có những phản ứng mạnh, cho nên ít được nhắc tới. Vì vậy, nói một cách công bằng, thì không phải hầu hết các bạn thuộc dạng mê muội. Tuy nhiên, những bạn mê muội được công chúng chú ý nhiều nên mình thấy đa số là như thế. Minh Tú chia sẻ rằng, bản thân em cũng như mỗi người bạn quen biết đều có một thần tượng riêng của mình. Hình ảnh thần tượng như là một mô phạm cho người hâm mộ yêu mến, trân quý và là tấm gương để noi theo trong cuộc đời mỗi người. Đề thi văn khối D đại học năm nay được dư luận đánh giá là hay, vì đó là một hồi chuông cảnh tỉnh lối sống ảo của thanh niên hiện nay. Trả lời báo chí trong nước, trưởng nhóm ra đề thi nhấn mạnh về hiện tượng mê muội, sùng bái thần tượng của giới trẻ trong nước và thế giới, khiến không ít người đã trở nên mù quáng trong nhận thức, thái quá trong tình cảm và điên rồ trong hành động, có khi còn đến mức cuồng tín thì thảm họa là không thể tránh khỏi. Đại diện của nhóm ra đề thi môn văn đại học năm nay cho rằng, mọi sự mê muội thần tượng đều có thể tiềm ẩn một thảm họa, dù đó là thần tượng nào đi nữa. Chuyên gia giáo dục Quỳnh Hương cho rằng, ngưỡng mộ thần tượng hay sùng bái thần tượng là một hiện tượng xã hội mà thời nào và ở nơi nào trên thế giới cũng đều có. Chuyên gia giáo dục Quỳnh Hương chia sẻ rằng, chuyện đấy tôi nghĩ thì xã hội cũng phải chấp nhận, bởi vì là con người, đặc biệt là thanh niên, thì người ta phải có đặt niềm tin và lý tưởng của mình vào đâu đấy. Nếu xã hội không đưa cho người ta niềm tin hay những thần tượng vào đâu, thì người ta sẽ tự tìm lấy thần tượng cho họ. Trong khi đó, có nhiều thí sinh dự thi bỏ cuộc vì cho rằng vẫn còn cơ hội dự thi tuyển sinh đại học năm sau, chứ không muốn xúc phạm đến thần tượng và giữ lấy tình yêu của mình dành cho họ. Cộng đồng mạng xã hội nổi lên những cơn sóng giận dữ, như lập hội kêu gọi tẩy chay đề thi, yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo phải xin lỗi. Có người còn nói rằng, nếu Bộ Giáo dục không có hành động kịp thời, thì máu và nước mắt sẽ nhuốm khắp Việt Nam. Công chúng bàng hoàng trước những phát biểu này của một bạn trẻ. Từ những động thái như hôn chiếc ghế chỗ thần tượng đã ngồi qua, khóc đến ngất xỉu khi chạm được tay vào vạt áo của người mình hâm mộ, cho đến tuyên bố sẵn sàng giết bố mẹ nếu không cho đi xem thần tượng âm nhạc mà mình ngưỡng mộ, và thậm chí tuyên bố là tiêu diệt cả bố mẹ mình nếu họ ngăn cản con đường đến với tình yêu đích thực trong đời.
phải chăng đó là thảm họa với những biểu hiện lệch lạc, bệnh hoạn mà xã hội gọi là phan cuồng? Quý vị và các bạn thân mến, hiện tượng mê muội thần tượng của các bạn trẻ quả là một thảm họa. Chúng ta hãy tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân và trách nhiệm của chúng ta đối với vấn đề này là như thế nào. Hầu hết những biểu hiện và tuyên bố quá khích đều thuộc về các fan cuồng thần tượng âm nhạc, đặc biệt là các ca nhạc sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc. Hơn một thập niên qua, ngành truyền thông trong nước đã ồ ạt phát sóng những phim ảnh, các hoạt động ca nhạc, thời trang của làng giải trí Hàn Quốc và thế giới. Chuyên gia giáo dục Quỳnh Hương cho rằng không có gì là ngạc nhiên khi giới truyền thông cố tạo ra những hình ảnh nhân vật, những thần tượng vì mục đích của ngành truyền thông thì tất nhiên giới trẻ sẽ bị cuốn theo. Chuyên gia Quỳnh Hương nêu lên nhận định rằng muốn tránh thì phải đưa ra những nhân vật niềm tin nào đó. Nếu không đưa ra được thì họ vẫn đi tìm một niềm tin khác. Giới truyền thông không dựng hình ảnh này thì sẽ dựng một hình ảnh nào đó. Bất cứ theo hình thức nào thì cũng có những người hâm mộ và có những fan cuồng. Công luận có nhiều ý kiến chê trách gay gắt những bạn trẻ ngưỡng mộ thái quá hay mê muội. Vì một khi quá mê muội thì không còn ý thức về hành vi điên rồ của mình nữa, cũng như không phù hợp với văn hóa của người Việt. Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình đã chia sẻ trên báo Giáo dục Việt Nam là không nên sỉ vả, lăng nhục con trẻ khi các em cuồng thần tượng. Theo chuyên gia xã hội học, thì giới trẻ có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho thần tượng. Các em đối đầu với gia đình, có thể ly khai khỏi gia đình và thậm chí là kết liễu mạng sống mình. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng đây là vấn đề liên quan tới người lớn và đời sống xã hội. Xã hội như thế nào thì con trẻ sẽ như thế đó. Cha mẹ lo kiếm tìm những giá trị vật chất, không chăm lo đời sống tinh thần, cách ứng xử của con trẻ với xã hội. Đồng thời nhà trường không hướng dẫn cho học sinh cách ứng phó đạo đức với các trường hợp cụ thể, là những nguyên nhân dẫn đến hiện trạng cuồng thần tượng của đại bộ phận giới trẻ hôm nay. Cùng đưa ra ý kiến trên báo Giáo dục Việt Nam, tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn đã nêu lên trách nhiệm của xã hội phải làm gì để giới trẻ có định hướng đúng trong việc lựa chọn thần tượng. Chuyên gia giáo dục Quỳnh Hương nhận định rằng nếu nguyên nhân chính từ phía xã hội thì phải tìm giải pháp xã hội để hướng dẫn thanh thiếu niên. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình thì cho rằng gia đình chính là nơi đầu tiên để giáo dục một đứa trẻ. Phụ huynh Nguyễn Thị Tuyết Nga, mẹ của bạn Minh Tú cho biết là bậc cha mẹ, anh chị giáo dục con cái trong gia đình chỉ đơn giản là qua cách làm, cách sống mẫu mực để cho các cháu noi theo, không dạy dỗ bằng giáo điều, chỉ dẫn cho các cháu nhận biết mặt trái của xã hội, đâu là người tốt, ai là người không tốt để các cháu định hướng cho cuộc sống. Có lẽ không chỉ riêng ba mẹ của Minh Tú hài lòng và hạnh phúc khi nghe con mình chia sẻ rằng, nói chung là mẹ em chăm sóc em rất chu đáo. Nếu như mà nhìn xung quanh mình, có thể nói em được như bây giờ là sự giáo dục của cha mẹ. Nói chung thì đứa trẻ nào cũng chịu ảnh hưởng từ giáo dục của bố mẹ là rất lớn. Nói ra có vẻ hơi hống hách, nhưng mà cho tới tận bây giờ, em sống rất tốt và cảm thấy mình là một người có đủ đạo đức, và em rất cảm ơn ba mẹ em về điều đó. Và sau này, khi em trở thành bậc làm cha làm mẹ, thì em cũng muốn giống như ba mẹ em bây giờ. Các bạn trẻ đều muốn có người lắng nghe, thấu hiểu và còn có người chia sẻ những buồn vui cũng như những ước vọng trong cuộc sống. Đại diện của ban ra đề thi môn văn khối D năm nay nói rằng, một xã hội thật sự văn minh, một nền giáo dục thật sự tốt thì phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng của con người. Rõ ràng, đề thi tuyển sinh đại học năm nay cũng là một hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh, ngành giáo dục, ngành truyền thông, cùng tất cả những ai quan tâm đến thế hệ tương lai của Việt Nam, cần phải chung tay để ngăn chặn những thảm họa cuồng thần tượng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến, những tìm hiểu của Hòa Ái, phóng viên RFA, đã giúp chúng ta có một cái nhìn về hiện trạng mê muội thần tượng của giới trẻ với những nguyên nhân của nó và trách nhiệm của chúng ta về vấn đề này. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi đã khởi sự quảng diễn trong loạt bài mới này chính là ý thức của cha mẹ về vai trò và trách nhiệm tiên quyết của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Một gia đình lành mạnh thực sự đòi hỏi trước tiên cha mẹ phải ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình và những điều cơ bản cần truyền đạt cho con cái. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, hoặc gia đình là trường học đầu tiên về những nhân đức cơ bản. Đó là những khẳng định mà chúng ta có thể tìm thấy trong bất cứ tài liệu nào của giáo hội có liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Tiếp tục đào sâu sát kiến ấy và so sánh môi trường gia đình với trường học, hôm nay chúng tôi xin được nói đến những lợi điểm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Đứa trẻ luôn nhìn thấy những gì cha mẹ dạy dỗ nó trong chính cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ trong khung cảnh của một lớp học hay trong một môn học đặc thù nào. Chúng ta hãy lấy thí dụ bài học về sự thành thực. Thầy giáo ở trường có thể đưa ra bao nhiêu gương sáng, lý giải về nhân cách con người, cũng như đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Nhưng chắc chắn, bài học về sự thành thật ấy của thầy giáo có lẽ vẫn còn là lý thuyết, chưa có sức thuyết phục nhiều. Cũng bài học ấy, nhưng chắc chắn cha mẹ sẽ đặt vào trong bối cảnh của cuộc sống hàng ngày, và nhất là truyền đạt bằng chính gương sáng của mình. Câu chuyện mẹ thầy Mạnh Tử dạy con quả là tiêu biểu trong nghệ thuật dạy dỗ của cha mẹ. Chuyện kể rằng một hôm thầy Mạnh Tử thấy người hàng xóm giết heo, về hỏi mẹ, người ta giết heo để làm gì thế? Bà mẹ nói đùa, để cho con ăn đấy. Nói xong, bà nghĩ lại, hối hận. Ta nói lỡ lời với con ta thơ ấu, đầu óc mới mở mang mà ta nói dối với nó. thì chẳng ra ta dạy nó nói dối sao? Nghĩ vậy, bà liền ra chợ mua thịt heo về cho con ăn. Thành thật là đòi hỏi hàng ngày trong cuộc sống gia đình. Thành thật là sợi chỉ chạy xuyên suốt qua các mối quan hệ trong gia đình. Thành thật xây dựng sự tín nhiệm, và tín nhiệm có lẽ là dấu chỉ rõ rệt nhất của một quan hệ vững chắc. Dối trá phá hủy sự tín nhiệm và tiêu diệt điều thiết yếu xây dựng quan hệ giữa người với người. Ai có cơ may và lợi điểm để dạy dỗ cho đứa trẻ bài học về sự thành thật và dối trá, nếu không phải là cha mẹ? Đâu là nơi thích hợp và tốt nhất để dạy bài học ấy nếu không phải là gia đình? Lúc nào thuận tiện nhất để dạy bài học ấy nếu không phải là cuộc sống mỗi ngày trong gia đình? Gia đình là môi trường tiên quyết nhất để truyền đạt bài học về sự thành thật, và cha mẹ cũng phải là những người đầu tiên và duy nhất có thể truyền đạt bài học ấy một cách đầy đủ và thiết thực nhất. Bởi vì sự thành thật không phải là một kiến thức con người thủ đắc được qua sách vở, mà chỉ có thể cảm thụ được qua cuộc sống hàng ngày mà thôi. Lợi điểm thứ hai của cha mẹ so với thầy giáo ở trường học là việc dạy dỗ của cha mẹ đặt nền tảng trên một tình yêu vô điều kiện. Đa số học sinh đều khó nghĩ rằng thầy giáo yêu thương họ. Họ có thể nghĩ rằng thầy giáo tôn trọng họ và ngay cả nể phục họ vì trí khôn và tài năng của họ. Nhưng ít có học sinh nào cảm nhận rằng thầy giáo yêu thương họ bằng một tình yêu vô điều kiện. Trái lại, tất cả mọi đứa trẻ có tâm lý lành mạnh đều biết rằng cha mẹ chúng thực sự yêu thương chúng, bất luận chúng như thế nào. Chỉ có cha mẹ mới có thể nói với con cái, cha mẹ yêu thương con vì con là con của cha mẹ, chứ không phải vì những thành tích của con. Cảm nhận được một tình yêu vô điều kiện như thế, đứa con sẽ thấy rằng việc học hành hoàn toàn có một ý nghĩa mới. Tuy nhiên, bên cạnh ước muốn làm vừa lòng cha mẹ, đứa con còn thấy rằng học hành thiết yếu là để nên người. Đa số các bậc làm cha mẹ truyền đạt cho con cái những xảo năng và những nguyên tắc sống, bởi vì họ yêu thương chúng và muốn cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Từ những việc nhỏ nhặt nhất mỗi ngày cho đến tương lai của chúng, cha mẹ dạy dỗ con cái vì họ muốn cho chúng nên người có khả năng và biết sống cho ra người. Khi tình yêu là động lực của sự dạy dỗ, nó cũng trở thành nền tảng của việc học hành đối với con cái. Một đứa trẻ biết mình được cha mẹ yêu thương vô điều kiện sẽ luôn luôn cố gắng học hành. Học hành không phải chỉ đáp lại tình yêu của cha mẹ, mà thiết yếu là để nên người. Tình yêu vô điều kiện của cha mẹ là động lực thúc đẩy con cái học hành, nhưng không hề cưỡng bách chúng phải đỗ đạt thành tài để làm vinh danh cha mẹ. Dĩ nhiên, cha mẹ có thể tìm thấy vinh dự trong sự thành đạt của con cái, nhưng một tình yêu vô vị lợi không nhắm đến thứ vinh dự ấy, mà chỉ nghĩ đến sự nên người của chúng. Một tình yêu vô vị lợi cũng là một tình yêu không bao giờ giảm sút, ngay cả khi con cái không thành đạt. Một tình yêu đích thực và vô điều kiện không nhắm đến thành tích của con cái cho bằng chính con người của chúng. Một tình yêu như thế chắc chắn chỉ có thể có nơi cha mẹ mà thôi. Đó là lợi điểm lớn nhất của cha mẹ mà thầy giáo không thể có được. Tình yêu của cha mẹ ảnh hưởng trên sự học hành của con cái. Đó là điều hiển nhiên nhất. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con cái thành tài, và để giúp con cái học hành tấn tới, kỷ luật và sự theo dõi của cha mẹ là điều cần thiết. Nhưng cha mẹ cần phải cho con cái thấy rằng sự kiểm soát, theo dõi của cha mẹ và kỷ luật mà cha mẹ áp dụng cho chúng không xuất phát từ ước muốn tìm kiếm vinh dự nơi sự thành đạt của chúng, mà do tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Con cái càng cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của cha mẹ, chúng càng cố gắng học hành. Sự cố gắng của con cái là một đáp trả lại tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Tuy nhiên, khi cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của cha mẹ, con cái cũng xác tín về chính giá trị của chúng. Giá trị ấy không tùy thuộc ở thành tích của chúng, mà từ chính con người của chúng. Đây vốn là bài học căn bản nhất trong cuộc sống con người. Giá trị đích thực của con người không tùy thuộc ở những gì nó có hay có thể làm ra, mà chính là con người của nó. Giàu sang hay nghèo hèn, thông minh hay ngu đần, mỗi người đều có một giá trị độc nhất vô nhị. Thầy giáo ở trường học có thể truyền đạt cho học sinh đủ mọi thứ kiến thức, nhưng chỉ có tình yêu vô điều kiện của cha mẹ mới giúp cho con cái nhận thức được giá trị của chính mình. Và đó chính là lợi điểm của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái vậy. Với xác tín ấy, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Có hai vợ chồng mới cưới nọ nghèo lắm, nghèo đến độ họ không có tiền để mua một cái chăn để đắp. Hai người cũng chẳng có nhà, họ mượn được nhà kho của một người bạn và sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Một ngày nọ, người vợ trở về nhà với vẻ mặt nhợt nhạt. Người chồng lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không. Cô chỉ mỉm cười nói: em hơi mệt thôi. Rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh. Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé. Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: làm sao em lại có tiền như vậy? Cô vui vẻ kể lại cho anh rằng tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu, anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ, để bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây, anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Chiều lòng vợ, anh cũng giữ lại cái chăn ấy, nhưng chỉ đắp thêm được một thời gian nữa, cái chăn càng ngày càng trở nên xù xì và bắt đầu bị rách. Nhưng người vợ vẫn không muốn bỏ vì cô luôn luôn thấy ấm áp khi đắp nó. Rồi một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi. Tuy trong lòng không muốn bỏ, nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm, cô ngủ không còn ngon giấc nữa. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước mắt, và nghĩ rằng chồng mình vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó, cô đã phải đi bán máu lấy tiền, chứ không phải đi phát tờ rơi như cô đã nói với anh. Nhưng một hôm, tình cờ, cô đọc được trong nhật ký của chồng những dòng chữ như sau. Hôm ấy, em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói, em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Nhưng tình cờ, tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em đã nói dối tôi, em đi phát tờ rơi, mà thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn. Chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc, và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu để trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó. Hôm qua, tôi quyết định đến trạm hiến máu. Tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan rộng khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho vợ tôi. Thế là cô đã hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện quá đẹp, tình nghĩa phu thê, tình yêu hy sinh dâng hiến. Ngày nay, ta thấy nhiều người trong chúng ta đã xóa mất hai chữ hy sinh trong cuộc đời. Ta sợ hy sinh vì ta nghĩ khi hy sinh, ta sẽ phải mất mát và thiệt thòi những điều mà ta cho là quý giá trong cuộc đời. Có người còn nghĩ rằng, tội tình gì phải hy sinh, cuộc đời có qua có lại, cuộc đời là sòng phẳng. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Tôi không muốn cho không hay nhận không của ai cái gì. Tôi không muốn mắc nợ hay mang ơn ai cả. Vâng, không ai có quyền áp đặt quan điểm sống cho người khác. Nhưng thiết nghĩ, ý nghĩ cuộc đời là một sòng phẳng, là một cái nhìn hoàn toàn vô cùng nông cạn và thiển cận. Bởi lẽ vật chất thì chúng ta có thể có vay có trả, có qua có lại, nhưng nếu đó là tình yêu và sự hy sinh đích thực, thì sẽ không bao giờ có được hệ số cân bằng của toán học. Điển hình như công sinh công dưỡng dục của cha mẹ dành cho ta, làm sao ta đền đáp nổi? Nếu sòng phẳng như thế, chắc chắn thế giới đã và sẽ có nhiều người không hiện hữu và tồn tại được trong cuộc đời này. Tước chi chúng ta không ngại hy sinh, hãy cho đi những gì chúng ta có, để chúng ta có được tình yêu và hạnh phúc đích thực mà chúng ta đang tìm kiếm giữa bề bộn cuộc sống. mượn lời kinh phục vụ của Thánh Ignacio, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết làm việc mà không lo tìm an nhàn, biết chiến đấu mà không sợ vết thương, biết tiêu hao mình đi mà không lo tìm một phần thưởng nào khác, ngoài việc biết rằng con đã thi hành ý Chúa. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình ngàn, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình nguyện Ngài thương. Chúa lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn dâng. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.